Đây chương trình phát thanh pháp âm tiếng nói của những người con Phật có tấm lòng trọng đạo thương đời, phát thanh vào lúc 2:30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9:00 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM đài Sài Gòn Houston.
Để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích đoạn pháp thoại Huyền thoại về chị Hằng và chú Cuội trong ngày Tết Trung Thu. Pháp thoại này do Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng tại Trung tâm Phật Giáo Chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý vị, chúng ta đang ở giữa mùa trăng của mùa thu. Trăng mùa thu vốn là một cái gì đẹp đẽ, một hình ảnh của sự hiền diệu, của sự mát mẻ, của sự trong lành. Và chính trong cái khung cảnh trong lành mát mẻ như vậy của trăng mùa thu mà đã từ lâu đời trên quê hương Việt Nam của mình trước đây, cũng như ở tại Trung Hoa, ngày lễ này đã trở thành một ngày lễ Tết của trẻ em mà ta gọi là Tết Trung Thu. Tôi muốn nhân cái cơ hội này để kể một vài câu chuyện liên hệ tới ngày Tết Trung Thu và tới cái hình ảnh của trăng Trung Thu đẹp đẽ trên ria cho các em thiếu nhi Việt Nam chúng ta ở đây. Mặc dù là kể chuyện cho các em, nhưng mà tôi cũng mong mỏi và mời quý vị chúng ta cùng lắng nghe với các em luôn. Các con thân mến, Tết Trung Thu này là Tết của các con. Chữ Trung Thu có nghĩa là ở giữa mùa thu. Và sở dĩ chọn cái Tết này làm thành cái Tết của thiếu nhi, của tuổi thơ, là bởi vì có lẽ có mùa nào trong năm mà mát mẻ như mùa thu, và có trăng nào ở trong năm mà trong lành tươi mát hiền diệu như cái ánh trăng trong suốt của mùa thu đâu. Cho nên cái gì mà cao đẹp, cái gì mà tươi mát, cái gì mà trong sáng, cái đó là cái của tuổi thơ. Cho nên có lẽ cũng không lấy lầm là khi mà cái ngày Tết Trung Thu cho các em thiếu nhi lại được chọn vào ở giữa cái mùa thu như thế này. Thầy muốn kể cho các con nghe ở đây một vài cái câu chuyện liên hệ tới cái Tết Trung Thu của các con. Trước hết, cái câu chuyện nói về cái nguồn gốc của Trung Thu, đó là cái câu chuyện về vua Đường Minh Hoàng ở bên Tàu. Nhà vua, theo như truyền tích kể lại, một hôm đó có gặp một vị tiên ông, và cái vị tiên ông này đã mời nhà vua lên dạo chơi ở trên cung trăng. Nhà vua được đi lên cung trăng thích chỉ quả, mà thấy ở cái cung trăng cái gì cũng đẹp đẽ, cảnh trí tươi mát vô cùng, đặc biệt là những cái tiên nữ ở trên đó múa những cái điều múa hết sức là tươi đẹp. Rồi thì nhà vua trở về dưới mặt đất trở lại, mà lòng cứ tiếc ngẩn ngơ. Và vì vậy mà nhà vua đã đặt ra cái ngày Tết Trung Thu này, và đó là cái Tết để cho thượng trăng. Cho nên vốn Tết Trung Thu mà nói thì đó là cái Tết của người lớn, cái Tết để mà uống rượu thượng trăng. Đặc biệt là cái Tết đó là Tết cho những văn nhân thi sĩ. Nhưng mà cái đó là ngày xưa. Còn bây giờ, Tết Trung Thu là Tết của trẻ thơ, Tết của các em thiếu nhi. Và cái Tết đó, đối với người Việt Nam của mình, thì có một câu chuyện mà gần như không ai không biết. Đó là câu chuyện thằng cuội. Thằng cuội mà ngồi gốc cây đa, bỏ trâu ăn lúa, gọi cha ơi ơi. Cha còn cắt cỏ trên trời, mẹ còn cưỡi ngựa mà đi mời quan viên. Cuội là ai? Cuội là một anh chàng nói dối, cho nên người ta mới gọi là dối như cuội. Đi thì nói dối cha, mà về nhà thì nói dối vợ. Cho nên em nào mà ở nơi đây mà chuyên môn nói dối thì người đó chính là thằng cuội, chứ không ai khác hơn hết đó. Thì câu chuyện của anh chàng cuội ngày xưa là như thế này. Anh chàng vốn có cái tài nói dối. Nhờ cái tài nói dối đó mà một hôm anh ta lừa được một cái cụ già. Và cái cụ già này nghe lời dối trá của cuội mà đã trao tặng cái anh chàng cuội này một cái cây đa có nhiều phép lạ, cho nên gọi là cây đa thần. Khi mà trao tặng cái cây đa này cho cuội, cụ già có dặn cuội thế này: cây đa này nó rất là linh, đem về mà trồng thì nhớ là phải tưới nước hàng ngày, hễ mà quên tưới là cây nó không sống được. Đặc biệt nữa là cây đa này vốn nó kỳ cái mùi, xin lỗi, cái mùi hôi, mùi nước tiểu. Cho nên hệ trồng cây đa này ở đâu thì nhớ chung quanh cây vùng đó đừng có đi tiểu. Cuội đem cây đa về trồng. Trồng cây đa ở cái phía đông trong cái khu vườn của cuội. Và đồng thời cuội cũng dặn kêu cả vợ, cả con, cả những người trong nhà mà dặn dò là nhớ phải tưới nước hàng ngày cho cây đa này. Và hai nữa, nhớ có tiểu thì tiểu đằng tây, chớ tiểu đằng đông mà cây dông lên trời. Thế rồi một hôm đó, cuội đi đụng cuội ở trong rừng về. Thì cũng cái ngày hôm đó, người vợ không biết vì công ăn việc làm gì mà quên tưới nước cái cây đa này. Khi mà người vợ thấy chồng của mình là anh chàng cuội đang ôm cuội mà trở về, thì người vợ mới sực nhớ cái việc mình quên tưới nước cây đa. Rồi sợ bị chồng la, cho nên mới vội vàng tới ở cái cây đa đó. Nhưng mà gấp quá rồi, chồng đã tới đó rồi. Chị vợ này không còn kịp thì giờ để đi xách nước tưới cây. Chỉ có việc là thôi đi tiểu phức ở nơi đó, lấy nước đó mà tưới cây vậy. Không ngờ khi mà cái chị vợ này tiểu vào ở nơi đó, thì cái cây đa thần này nó từ từ nó bay trên trời. Cuội về đang đứng giữa sân, thấy cây đa từ từ bay lên, cuội mới cầm sẵn một cái rửa mà có chỗ thì bảo rằng là cái cuốc, thì mới cầm cái rửa đó mà bộ vào ở cái đa đó để muốn níu cái đa trở lại, không cho bay lên trời. Nhưng mà không những không giữ được cây đa mà cây đa vẫn tiếp tục bay lên trời, mang theo luôn cả cái rửa hay cái cuốc và luôn cả anh chàng cuội này luôn. Mang đi đâu? Mang lên trên cung trăng. Vì vậy mà vào ở trong những cái đêm Trung Thu mà nhìn lên trăng rằm trên kia, thì người ta thấy cái hình ảnh của một cây đa, hình ảnh của một anh chàng cuội ngồi ở cái gốc cây đa đó. Đó là câu chuyện về thằng cuội cây đa, liên hệ tới cái Tết Trung Thu của trẻ em Việt Nam. Thì câu chuyện đó có lẽ chỉ là một câu chuyện vui chơi cho các em, nhưng mà suy gẫm thì chúng ta cũng có thể học ở đó một cái bài học để mình làm người ở đời. Cái bài học gì các con có biết không? Anh chàng cuội chuyên môn nói dối để lường gạt người khác. Lường gạt thì có thể được đó. Như cái anh chàng cuội này đã lường gạt được cụ già để có được cây đa. Nhưng mà như câu chuyện cho thấy, các con biết rằng cái gì mà dối trá thì cái đó không chân thật. Cái gì mà dối trá thì cái đó nó sẽ không tồn tại mãi mãi với mình. Của cái mà dối trá mới có được thì của cái đó nó không ở mãi với mình đâu. Cũng giống như cánh chàng cùi vậy, nhờ dối trá mà lường gạt được cù già, nhờ lường gạt cù già mà có cây đa. Nhưng mà rồi cây đa cuối cùng nó không những không ở lại với cùi mà còn mang cả cùi bay lên trên mặt trăng nữa. Cho nên cái bài học mà cả con có thể học được trong câu chuyện này đó là hãy đừng bắt chước cùi, đừng dối trá, đừng lường gạt. Hãy tập để sống làm người chân thật, ngay thẳng ở đời. Không phải đời làm người lớn mình mới học cái bài học này, mà ngay bây giờ cả con còn nhỏ mình cũng phải học lấy cái bài học nguyện làm người chân thật, làm người ngay thẳng. Có thì nói có, không thì nói không. Quyết không bao giờ dối cha dối mẹ, dối anh dối em, dối bạn dối bè, dối thầy dối cô. Nguyện từ đây cho đến trọn đời đừng bao giờ nói dối trả ai một lời. Làm người chân thật là như vậy. Và đó là cái bài học mà thầy nghĩ rằng các con có thể học được từ ở cái câu chuyện trung thu thằng cùi ngồi gốc cây đa này.
Chúc cùi
ở trên trăng trung thu đó, người ta cũng hay nói tới một cái cô nàng ở trên đó. Cô đó nghe nói chắc đẹp lắm, cho nên tên gọi là Hằng Nga. Thì câu chuyện Hằng Nga thế nào? Hằng Nga theo như truyền thuyết kể lại, đó là vợ của một cái ông tên gọi là Hầu Nghề. Thì ông này có cái tài là bắn tên, bắn nghĩa là bắt phạt bắt trúng. Trăm vụ mà bắn thì cả trăm đều trúng hết cả. Hằng Nga vốn là vợ của Hầu Nghề. Hầu Nghề không biết do cái nhân duyên nào mà có được một cái viên thuốc gọi là thuốc trường sanh, tức là uống vào thì sống mãi, không bao giờ già, không bao giờ chết hết cả. Ngày xưa người ta tin như vậy, có cái thuốc gọi là thuốc trường sanh như vậy. Và cái ông Hầu Nghề này có một cái viên thuốc đó. Hầu Nghề có cái viên thuốc đó nhưng mà chưa kịp uống, mới để lại đó ở nhà, dặn vợ giữ gìn cho kỹ. Cái bà vợ ở nhà đem cái viên thuốc đó ra uống, và khi uống xong rồi thì cái người vợ này có phép thần thế nào không biết, bay lên trên ở cái cung gọi là cung Quảng Hàn hay gọi là cung Trăng, tức là cái mặt trăng mà mình thấy đó. Hầu Nghề trở về mất viên thuốc trường sanh, mất luôn cái người vợ của mình. Hầu Nghề mới tức giận, buồn tủi và quyết đi tìm người vợ của mình cho được. Hầu Nghề nghĩ rằng chắc vợ mình đã lên trên trời, cho nên Hầu Nghề tức quá mới đem tên bắn trời. Bắn làm sao nó rớt được chính cái mặt trời, còn một mặt trời thì để lại. Bây giờ mình còn có mặt trời rồi. Và mặt trăng thì bởi vì ban đêm chỉ có một mặt trăng thôi, Hầu Nghề không thể bắn mặt trăng, bởi vì sợ rằng bắn mặt trăng rồi thì đêm về tối tăm mình sẽ không thấy đường mà đi tìm vợ của mình. Và cái cô vợ tức là cô Hằng Nga, sau khi uống viên thuốc trường sanh bay lên trên cung trăng đó rồi, mới ẩn núp ở trên đó để cho chồng của mình không thấy. Và cho đến bây giờ thì trên mặt trăng như là vẫn còn có chị Hằng Nga trên đó. Cho nên người ta cứ hay nói từ chuyện chị Hằng ở trên cung trăng là như vậy.
Con gọi ông trăng, bảo em lại nói chị Hằng. Chị em thích trăng rằm, trăng rằm sáng trong. Mẹ ơi, trăng tròn đẹp quá, trăng treo ngọn khế
câu chuyện có lẽ cũng chỉ là một câu chuyện cổ tích vui chơi. Có chuyện thằng Cuội, có câu chuyện chị Hằng Nga. Bây giờ thầy kể thêm cho các con nghe một câu chuyện cũng liên hệ tới Trung Thu, mà đặc biệt liên hệ tới Đức Phật mình nữa. Câu chuyện thế này, đó là vào một cái thời xa xưa đó, trong cái năm đó, trời sao mà hạn hán cho đến mức mùa, không có cơm gạo để mà ăn. Loài người và vô số những loài vật đói khát, đành phải tàn hại lẫn nhau để mà sống qua ngày. Thì trong số những cái loài vật ở vào cái thời mất mùa đó, có một cái đàn thỏ. Và những con thỏ này nó rất là hiền lành, nó cũng đói khát, nhưng mà nó từ biết nói ốm yếu, cho nên nó không dám đi ra ngoài, sợ những con vật lớn mạnh sẽ xé xác mình mà ăn thịt. Cho nên cái đàn thỏ này mới tìm một cái nơi ẩn núp. Và may đâu cái nơi ẩn núp đó nó có một cái đống lửa. Cái đàn thỏ này mới ngồi chung quanh cái đống lửa đó, và khuôn mặt của con thỏ nào nó cũng buồn hết cả, thỏ nào nó cũng khóc cho cái cảnh đói khát của mình hết. Trong cái cảnh mà những con thỏ ngồi chung quanh cảm thương cái thân phận đói rét của mình như vậy, thì còn một con thỏ, nó thấy cái tình cảnh của những người bạn của mình, đồng loài của mình, ai ai cũng đói, ai ai cũng lạnh, mà lại không biết làm cách nào để mà có thức ăn. Thì cái con thỏ này, nó thương đồng loài của mình như vậy, nó tình nguyện nhảy vào trong đống lửa để mà biến mình thành thức ăn cho bạn hữu, cho đồng loài của mình đó. Lúc bây giờ Đức Phật mới đi ngang qua đó, ngài mới nghe cái câu chuyện về cái con thỏ này, ngài rất xót thương cho cái tình cảnh của con thỏ này, cho nên ngài mới lấy cái xương của con thỏ này mà hóa phép để biến thành cái con thỏ ngọc, tức là con thỏ mà trong suốt như ngọc, thơm tho đẹp đẽ vô cùng. Rồi mới cho cái con thỏ bằng ngọc này lên ở trên cung trăng để mà ở trên đó. Cho nên ở trên cung trăng, người ta cũng gọi đó là ngọc thổ. Có câu thơ gọi là thọ lằng ác tà, là chỉ để cho, chỉ cho cái cung trăng đó vậy. Thì câu chuyện là cho thấy một hình ảnh rất là cao quý, rất là quảng đại, rất là cảm động. Đó là câu chuyện của con thọ mà dám hy sinh thân mình, dám đem thân mình làm thức ăn để mà nuôi sống cho đồng loài trong cái lúc mà đói khát. Con thỏ này nó có cái tình thương rất lớn, con thỏ này nó có cái tâm rất quảng đại. Cái tâm của con thỏ này đó, cái tình thương của con thỏ này đó, chính là cái tâm từ bi của Phật giáo. Từ bi tức là thương người, thương đời, thương tất cả mọi loài. Từ bi là thương mà sẵn sàng hy sinh cả cái thân mạng của mình để cứu vớt cho tất cả mọi người, mọi loài thoát ra khỏi cảnh khổ. Con thỏ này đây chính là cái hình ảnh tượng trưng cho cái tâm từ bi của Đức Phật, cũng là cái tâm từ bi của tất cả những người con Phật, như là tất cả các con ở nơi đây. Một trong những cái điều luật của các con trong gia đình Phật tử là gì? Đó là em thương người và Phật, em mở rộng lòng thương và tôn trọng sự sống. Tâm từ bi của Phật là như vậy. Mà không phải chỉ thương là ngồi đó mà xót xa, ngồi đó mà khóc lóc, mà gọi là thương đâu. Thương là mình phải làm tất cả cái gì để mình cứu khổ, mình ban vui cho mọi người, mọi loài. Cả con mà thương cha, thương mẹ, thì cả con phải làm sao cho cha mẹ cả con đừng bao giờ buồn khổ vì cả con. Cả con mà thương cha, thương mẹ, thì phải làm sao cho cha mẹ mình lúc nào cũng an vui vì mình. Đó mới gọi là thương nhé. Cũng như vậy, sau này cả con lớn lên, mình thương đời, mình thương người, mình thương đồng bào, thương đồng loài, thì mình phải biết đem thân mình để mà cứu khổ cho mọi người, cho đồng bào, đồng loài. Mở rộng cái tâm từ bi của mình hơn nữa, thì mình phải biết đem thân mình mà làm lời lạc an vui mà làm cho tất cả chúng sanh muôn loài thoát khổ. Như vậy đó mới gọi là tình thương ở trong Phật giáo. Và đó là cái tình thương mà các con có thể học được từ ở nơi cái câu chuyện Ngọc Thọ mà thầy mới vừa kể ra ở nơi đây. Thân chúc cho tất cả các con có được một cái mùa Trung thu tốt đẹp, tươi vui, và đồng thời một mùa Trung thu mà ở đó ai ai trong các con cũng đều có được cái tâm từ bi, cái tình thương rộng lớn của cái con Ngọc Thọ mà thầy mới vừa kể cho các con nghe. Đồng thời cũng ở trong mùa Trung thu, trong khi vui chơi hoặc là thi lồng đèn, hoặc là rước đèn Trung thu, hoặc là hát trống quân như ở bên Việt Nam trước đây, hoặc là ăn bánh Trung thu, thì nhớ các con lúc nào cũng nguyện làm người chân thật, ngay thẳng để mà sống ở đời. Đừng bao giờ bắt chước như cái anh chàng cuội nói dối, nói láo, để rồi miệng đời ai cũng bảo rằng dối như cuội, là cái đó không nên. Và đó là tất cả cái mong ước của thầy cho tất cả các con hôm nay ở đây. Xin cảm ơn tất cả quý vị và cảm ơn tất cả các con.
Tết Trung thu trước đèn đi chơi, em trước đèn đi khắp phố phường, lòng vui sướng với đèn trong tay, em mua ca trong anh trăng rằm. Đèn ông sao với đèn ca chăm, đèn thiên nga với đèn bướm bướm, em trước đèn này đến cung trăng, đèn xanh lơ với đèn tim tim, đèn xanh lam với đèn trắng trắng, trong ánh đèn rực rỡ muôn màu. Tiết trên cao giáng tròn xinh xinh, soi xuống trần ánh sáng dịu dàng, trăm hàng tam bông hằng trong sáng, em mua ca vui đón kỳ hằng.
Thư mời tham dự hội Tết Trung thu truyền thống năm Kỷ Hợi để giữ gìn truyền thống Tết Trung thu cho thế hệ thiếu nhi Việt Nam tại hải ngoại. Trung tâm Huyền Quang với sự bảo trợ của Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam cùng một số mạnh thường quân và các cơ sở thương mại, Trung tâm Huyền Quang sẽ tổ chức hội Tết Trung thu vào thứ Bảy ngày 14 tháng 9 từ lúc 5 giờ chiều cho đến 10 giờ tối cùng ngày. Chương trình gồm các gian hàng thức ăn chay và giải khát, gian hàng đồ chơi, bong bóng ráp hình, vẽ mặt cho thiếu nhi, phát lồng đèn cho trẻ em và phát phần thưởng cho cuộc thi lồng đèn vào đêm Trung thu. Đêm văn nghệ vui hội Tết Trung thu gồm có múa lân, rước đèn, các màn ca vũ nhạc kịch với sự đóng góp của gia đình Phật tử và trường Việt ngữ Huyền Quang. Ban tổ chức kính mời quý đồng hương và các em thiếu nhi cùng đến chung vui trong ngày truyền thống Tết Trung thu năm nay. Trung tâm Huyền Quang một lần nữa xin chân thành cảm tạ sự ủng hộ tinh thần cũng như bảo trợ tài chánh từ quý vị mạnh thường quân và các cơ sở thương mại trong suốt thời gian 39 năm qua. Cách thức thi lồng đèn xin liên lạc chị Từ Liên, số điện thoại 281-910-6659, 281-910-6659. Mọi chi tiết về bảo trợ xin liên lạc anh Danny Hiếu Lương, số điện thoại 281-728-9064, 281-728-9064. Trung tâm Huyền Quang nay thông báo và trân trọng kính mời.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình phát thanh Pháp Âm đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào lúc 2 giờ 30 chiều ngày thứ Tư hàng tuần và lúc 9 giờ đến 9 giờ 45 sáng của mỗi Chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM, Đài Sài Gòn Houston. Mời quý vị nhớ đón nghe. Đồng thời, quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh Pháp Âm này trên mạng lưới Internet toàn cầu tại địa chỉ www.vnbc.org. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Đêm nay Trung thu, mong quay vòng tròn thân ái. Đêm nay Trung thu, anh Vũ thơ ngây hiền hòa, cùng nhớ luôn thương người.